18i.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 21. Phần 21, Ngọc Lan đỏ mặt cúi gằm nhìn bàn tay to lớn mạnh mẽ của ông cởi từng nút trên chiếc áo dài của mình, từng mảnh rơi rụng dưới hai bàn tay điêu luyện ấm áp của ông. Cơ thể trần truồng của cô bé run rẩy, không hiểu vì cơn gió vô tình lùa qua hay nhột nhạm dưới ánh mắt nóng bỏng của ông. Ông mỉm cười, nụ cười tự tin thật đẹp. Tay ông dìu Ngọc Lan nằm sấp lên bàn, hai chân buông thõng dưới sàn, hơi thở cô bé dồn dập, cảm nhận bàn tay ấm áp của ông đặt lên bờ mông tròn trịa của mình. Ngọc Lan chợt nhận ra chiếc bàn bên dưới mình sao quen thuộc đến thế, bên dưới bàn không phải là bục giảng sao? Cô bé hoảng hốt quay đầu ngang qua, bên dưới là những khuôn mặt quen thuộc. Những cặp mắt học sinh tròn xoe há hốc nhìn cô, Ngọc Lan thản thốt, ánh mắt hoảng sợ nhìn quanh như muốn tìm kiếm nửa điểm gian dối hư ảo, nhưng tất cả chân thật rõ ràng đến từng chi tiết. Bên trái là tấm bảng đen còn vung vãi bụi phấn, bên phải là dãy bàn học sinh ngay ngắn với những ánh mắt tò mò đang nhìn ngắm khắp thân thể lọa lồ và cả cặp mông tròn trịa của cô đang được mân mê. Kéo giãn ra hai bên nhường đường cho một vật to lớn nóng bỏng chèn vào, chát chát bờ mông đau rát, mái tóc cô bị kéo ngược ra sau, giọng thầy Phương trầm thấp rít khẽ bên tai. Cô giáo Ngọc Lan, cô hư lắm, a hát không, khoan đã, Ngọc Lan quay lại, khuôn mặt điển trai của thầy Phương đang đỏ bừng phấn khích, chợt những khuôn mặt ông biến chuyển. Gọng kính vàng sang trọng biến mất, Ngọc Lan thản thốt nhận ra ông đã biến thành thằng Hùng, con trai ông. Nó bóp nghiến cặp mông căng tròn của Ngọc Lan, hạ thể thúc tới. Âm hộ cô bị lấp kín mang theo tiếng trầm trồ thản thốt vang vọng của đám học trò. Không, Ngọc Lan bừng tỉnh, bật dậy, cô bưng kín mặt thản thốt nhìn quanh phòng giáo viên trống trải. Thì ra chỉ là một giấc mơ, mồ hôi đã dịn ướt cả lưng, giữa hai chân cô là một mảng trơn nhẫy, nhìn sấp bài kiểm tra mở rộng trên bàn, cô bưng mặt ngồi bệt xuống ghế, tại sao như vậy? Cô không thể tập trung, cô đã tự sỉ vả mình cả trăm lần rằng phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng hình ảnh trong gian phòng tắm nhỏ đó cứ dội về, làm cơ thể Ngọc Lan nóng lên. Đột nhiên có tiếng bước chân phát ra từ phía cửa phòng giáo viên, Ngọc Lan giật mình ngẩng đầu lên, một dáng người cao cao thong thả bước vào, trong ánh mắt ngược nắng của cô bé, khuôn mặt người đó chỉ sáng một bên, nhưng khóe môi nhếch khẽ đó làm tim cô bé nhảy loạn, Ngọc Lan hốt hoảng nhận ra thằng Hùng, nụ cười trên môi nó không khác gì trong giấc mơ. Cô, thằng Hùng nhìn quanh phòng giáo viên vằng tanh, em tìm, cô có chuyện gì? Ngọc Lan mặt hơi hồng lên né tránh ánh mắt thằng Hùng, từ ngày đó đến giờ, cô bé luôn sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của nó. Cô, em nhớ cô lắm, nó bước vòng qua bàn, cúi người nói khẽ vào tai Ngọc Lan, tối nào em cũng nhớ cô, em ngủ không được. Hùng, Ngọc Lan đứng bật dậy, tránh người ra xa, em đừng nói chuyện đó nữa, tôi xin lỗi, chuyện đó không nên xảy ra, em cứ xem như chưa bao giờ xảy ra gì hết, không, thằng Hùng trồm đến, Ngọc Lan toàn bỏ chạy, lại bị nó níu lại, cả người cô bé bị thằng Hùng ép sát lên tường, hơi thở nóng bỏng của nó làm cô bé ngột ngạt, hổn hển. Hùng, em buông tôi ra, đây là phòng giáo viên, em điên rồi, Ngọc Lan hoảng loạn né tránh đôi môi khao khát của nó hôn khắp mặt mình, em nhớ cô lắm, cô biết không? Thằng Hùng vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô, miệng thì thào, làm sao em có thể không nghĩ gì, khi hình ảnh, mùi hương thân thể cô tràn ngập cả tâm trí em, không, không được. Chuyện này thật sai trái, Ngọc Lan cố ngăn hai bàn tay nó xoa nắn hai bầu vú căng tròn của cô. Cô cho em một lần nữa thôi, em hứa mà, miệng nó ngậm kín lấy đôi môi hổn hển của cô. em muốn nhìn đôi môi của cô ngậm chặt dương vật em. Không, không được, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ngọc Lan mặt đỏ bừng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa phòng. Chợt một bóng người đổ dài trên hành lang, từng bước đi về phía phòng giáo viên. Đôi mắt Ngọc Lan co rút, hoảng sợ tột độ. Có người, Ngọc Lan rít lên, hai tay vùng vẫy mạnh, cố đẩy thằng Hùng ra khỏi người mình, nhưng nó như điên như dại cứ rút mặt vào ngực cô. Hai tay nhào nắn hai bầu vú căng cứng trong nịt ngực chật chội, tiếng đế giày gõ đều ngoài cửa phòng như từng nhát búa gõ lên trái tim yếu ớt của Ngọc Lan. Hai chân cô muốn nhũn ra, đầu óc trống rỗng, ánh mắt cứng đờ nhìn về phía cửa. Hùng, mày làm gì đó? Thầy Phương hai mắt long lên giận dữ, sải bước tới thật nhanh. Thằng Hùng sững người như vừa bị dội một xô nước lạnh. Nó buông lỏng tay, Ngọc Lan rũ người trượt dài xuống bức tường sau lưng, lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi, chát một cái tát vang rồi ong ong vang cả phòng. Thằng Hùng mặt đỏ bừng cúi gằm, không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của cha nó. Mày điên sao? Đây là ở đâu hả? Mày dám phi lễ với cô Ngọc Lan ở đây? Mặt mũi của tao là chuyện nhỏ, còn danh dự của cô Lan, mày tính sao? Mẹ mày, ngu ngốc, tao phải đánh cho mày sáng mắt ra. Thầy Phương vừa giơ tay lên, Ngọc Lan đã lao lên, ôm cứng cánh tay ông. Thầy, thầy đừng đánh em Hùng nữa, sau lần này nó không dám nữa đâu. Ngọc Lan nài nỉ, ánh mắt vừa sợ, vừa cảm kích nhìn thầy Phương. Cô quay sang xua xua thằng Hùng, nó hiểu ý, rụt đầu, chạy nhanh ra khỏi phòng. Hai, xin lỗi em, tôi cũng không dám tưởng tượng nó dám làm như vậy. Thầy Phương vuốt vuốt ngực, áo nhăn nhùm của Ngọc Lan. Ơ, thầy, để em. Cô bé hoảng hốt, lùi lại. Mặt càng đỏ hơn, nhìn bàn tay ông đưa lên trước mặt Ngọc Lan như sợ hãi gì đó, cố lắm mới đứng yên được. Cảm giác ấm áp trên má làm cơ thể cô bé run lên, tim đập thật nhanh. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn đôi môi hé mở, hàm răng trắng đều nam tính ngay sát bên cạnh. Thầy gì chứ? Tay ông nâng cầm cô bé lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của ông. Lời xưng hô khách sáo như vậy đâu phải cho em dùng chứ. Sau những chuyện xảy ra, tôi cũng không khá hơn thằng Hùng đâu. Mỗi đêm tôi đều mơ về em. Tối nay tôi đến nhà thăm em nhé. Ngọc Lan gật đầu thật khẽ nhưng không hề chần chừ dù chỉ một chốc. Ánh mắt cô bé mê man nhìn đôi môi của ông áp sát, hơi thở ấm áp của ông làm cơ thể cô căng cứng. Ngọc Lan nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, môi run run chờ đợi. A hát, đột nhiên tiếng vang lên ngoài cửa lớp. Ngọc Lan bừng tỉnh, thản thốt đẩy thầy Phương ra. Ngay tại cửa phòng, Hiền Mai run rẩy, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người, tập giáo án trong tay đổ tung vung vãi khắp sàn. Ngọc Lan bưng kín mặt quay đi tránh ánh mắt của cô ta, lòng cô rối bời ngổ ngang. Thầy Phương sau vài giây ngạc nhiên dửng dưng nhún vai bước tới, ông cúi xuống nhặt giáo án xếp lại ngay ngắn đặt vào tay Hiền Mai. Xem em kìa, cẩn thận chứ. Hiền Mai nín lặng, hai tay run rẩy đón nhận sấp giáo án từ tay chồng mình. Ông nhếch mép cười, nụ cười quen thuộc chợt như xa lạ. Ông Phương lướt qua Hiền Mai, bỏ lại cho cô vô số ý nghĩ ngổn ngang. Có phải chuyện đêm qua đã làm tình cảm ông thay đổi, nhưng không phải cô làm vậy là theo yêu cầu của ông sao? Hay đêm qua cô đã biểu hiện ham muốn quá mức? Một người phụ nữ khỏe mạnh, sung mãn tình dục như cô phải làm gì trong tình cảnh đó? Kềm nén và chịu đựng sao? Hiền Mai chợt ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt áy náy phức tạp của Ngọc Lan, hai người ngượng ngùng quay đi, tiếp tục theo đuổi suy nghĩ của mình. Không biết vô tình hay thế nào, bàn Hiền Mai lại xếp đối diện với Ngọc Lan. Hai người càng bối rối, cố tránh ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Sau 10 phút thu xếp, Hiền Mai đứng lên, đi ra cửa. Ngọc Lan thở dài nhìn theo dáng người tuyệt đẹp kiêu sa của cô ta. cô cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này là ghen tị hay hâm mộ. Trong phòng phó hiệu trưởng, hai mày đi đâu? Ba chưa nói hết, thằng Hùng mím môi ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn vào hai bàn tay bóp nghiến vào nhau. Chuyện ba tát con, ba xin lỗi, nhưng đó là hành động cần thiết vì cư xử quá đáng của con, thầy Phương nói. Nhưng chính ba nói con làm như vậy trong phòng giáo viên mà. Thằng Hùng bực tức hét lên, xuyệt, mày muốn ăn tát nữa hả? Thầy Phương rít lên, thôi được rồi, cầm tiền đi chơi đi, được chứ? Ông rút trong túi áo vest ném lên bàn một xấp giấy tờ trăm đô xanh gì mới cóng. Thằng Hùng mím môi chẳng nói gì, đút ngay vào túi. Nó chợt ngẩng đầu nhìn ông, ấp úng hỏi, tại sao ba bắt con nhường con bé khả nghi cho gã tuân đó? Hắn có phải người của chúng ta đâu. Hay thôi được rồi, đã lấy của mày một món đồ chơi thì ba cũng nợ mày một lời giải thích. Ông dựa người vào ghế trầm ngâm. Gã tuân đó bên ngoài là cận vệ của lão Trung, nhưng thật ra là người của chúng ta. Từ trước tới giờ nó luôn trung thành và giúp chúng ta rất nhiều việc. Lần bắt cóc, chụp hình, phát tán ảnh con bé Ngọc Lan là lão Trung ra lệnh, nhưng hành động tự chui đầu vào giọ của thằng Tuân là ba ra lệnh. Tại sao ba phải làm như vậy? Ha ha, cái gì cũng có mục đích của nó, cứ để thằng Thiên đó đắc ý một thời gian. Vì thằng Tuân bên ngoài vẫn là người của lão Trung nên lão phải giải cứu nó, đồng thời lão bị cảnh sát chú ý, buộc phải co vòi lại không dám tự tiện hành động. Khi đó ba xuất hiện như một con tốt trung thành trên bàn cờ của lão. Lão đưa ba vào đây để tiếp cận con bé theo một hướng khác, ngược lại để tỏ lòng tuyệt đối thuần phục. Đôi mắt ông lóe lên sát khí nồng đậm. Ba cũng phải hy sinh một số thứ yêu thích của mình. Con vẫn chưa hiểu cả ba và lão Trung muốn khai thác Ngọc Lan điều gì, thằng Hùng hỏi tới. Ha ha, con phải cho ba thấy sự chính chắn trưởng thành của con. Ba sẽ cho con biết hết bí mật trên thế gian này. Lòng Hiền Mai thấp thỏm không yên, cô cảm nhận một tai họa gì đó sắp ập đến, ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình cô. Chuyện cô phát hiện ông Phương có tình ý với Ngọc Lan chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ trong đó, thậm chí không đáng quan tâm. Chuyện trăng gió phong lưu của ông Phương không phải lần đầu cô biết, nhưng trước đây chưa bao giờ Hiền Mai lo lắng như vậy. Vì sự thật ai cũng phải thừa nhận, sắc đẹp của cô có thể vượt qua bất cứ người con gái nào ngang đường ông, kể cả Ngọc Lan. Vì thế vị trí của cô trong lòng ông Phương từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi. Nhưng dường như cô thiếu sót một điều rất quan trọng. Trước đây ông Phương không cho phép Hiền Mai tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào dù chỉ nhảy chung một bài slow. Vậy mà chuyện hôm qua, mãi miên man suy nghĩ, Hiền Mai lại thả bộ ra hướng sau trường. Đến khi cảm nhận luồng gió mát rượi lướt qua mặt, cô ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ra mình đã tự quay về nơi xảy ra chuyện khó quên hôm đó, ngay sau căn phòng gỗ siêu vẹo dưới tán cây trứng cá. Nơi đó từng ngọn cỏ, tảng đá đều nguyên vẹn như trong tâm trí cô. Nơi đó ba thân thể trần truồng dán chặt vào nhau, cảm giác thật hoang dại, thật tự do. Cô bối rối đỏ mặt, quay người bước nhanh ra ngoài như chạy trốn. Đột nhiên trước mặt tối sầm, không ngừng kịp Hiền Mai lao vào một vòng tay cứng rắn mở ra như chờ sẵn. A hát anh, Hiền Mai đỏ mặt nhìn ánh mắt lưu manh cười cợt của thằng Thiên, vòng tay nó vẫn ôm quanh bờ eo mỏng manh của cô. Em đến tìm anh, nó xưng hô tỉnh queo như hai người rất thân thiết. Không có, em, Mai, Mai đi nhầm chỗ thôi. Anh Thiên buông Mai ra đi, cô cúi mặt né tránh hơi thở nam tính của nó đang áp sát mình. Chỉ nhầm chỗ, mặt thằng Thiên sụ xuống, tay buông lỏng. Hiền Mai lùi lại, mím môi, nhìn nó, uổng cho anh mơ tưởng về em bao nhiêu đêm, uổng cho cha anh, ổng không ngủ được suốt cả tuần, cứ mơ về, hai tay nó khoanh tròn tròn trước ngực cô. Cổ nuốt nước miếng đánh ực, anh Thiên, kỳ cục quá đi. Hiền Mai đỏ mặt gạt tay hắn ra, anh xin lỗi, thôi. Thằng Thiên quay người, thất thểu bước vào trong. Cô Hiền Mai đi lên trước đi, sau này đừng ra đây nữa, nơi này chỉ có hai cha con nghèo khổ trong một căn phòng ngọp ẹp siêu vẹo dưới tán cây trứng cá. Hiền Mai chột dạ, nhìn theo dáng người cao ốm của thằng Thiên đang từng bước đi vào trong, miệng nói huyên thuyên nhanh như hỏa tiễn, chân lại bước chậm gì gì như rùa bò, cô che miệng, nén cười. Cha con tôi tự biết thân mà, những thứ tốt đẹp nhất chỉ dành cho những gã lắm tiền, sao có lượt chúng tôi đây, được một lần, lại mơ có lần hai, ha ha, giọng cười của nó thật chua chát. Tỉnh lại đi con, người ta bố thí cho mày được một lần, mày lại tơ tưởng nhớ nhung, đúng là ngu ngốc mà, quá, tiếng nói của thằng Thiên chợt tắt nghẽn. Miệng nó bưng kín bởi bàn tay nhỏ nhắn thon thả của Hiền Mai, cô nhoẻn miệng cười với nó, chợt đỏ mặt lên, rụt ngay bàn tay lại, lại cái lưỡi đáng ghét đó vừa mới liếm lòng bàn tay của Hiền Mai. Rất thơm, nhưng thiếu một mùi vị gì đó, vị gì nhỉ, thằng Thiên lim dim, miệng hè mở, đầu lưỡi ngọ nguậy, á, nhớ rồi, là, anh có thôi đi không, mặt Hiền Mai nóng bừng, gắt khẽ, anh còn như vậy, mai sẽ về, không nói chuyện với anh nữa, tốt, mai về là tốt, vào đây làm nóng trước thôi, nó khoát tay cô kéo vào phòng, anh, làm gì vậy? Làm nóng gì chứ, Hiền Mai vừa tức vừa buồn cười, không phải em nói, mai mới về sao, thằng Thiên giả đò ngơ ngác phì, tưởng bở, đôi môi đỏ mọng của Hiền Mai bĩu dài ra thật đáng yêu, hi hi, tôi không giỡn nữa, thằng Thiên bước lại nói khẽ vào tai cô. Vậy tối nay em tới đi, cha con anh sẽ chiêu đãi em thật tốt, đừng nói dưới tán cây trứng cá, trong lớp học, trên bàn họp hội đồng, giữa sân trường, chỗ nào cũng được, trời ơi, anh nói gì vậy? Hiền Mai bưng kín hai gò má đỏ bừng, a hát, anh mới nghĩ ra chỗ hay hơn, trên bàn làm việc thầy hiệu trưởng, hắc hắc, nghĩ tới mà mê, đáng ghét, anh đi chết đi, Hiền Mai gắt lên. Bưng mặt chạy thẳng một mạch, nhìn theo bóng lưng thon thả yểu điệu của Hiền Mai, nụ cười trên môi thằng Thiên chợt biến mất, nó thở dài, quay lại, ra đi, tôi biết cô đang ở đây, lời nói của nó vừa dứt từ trên mái tôn căn phòng của ông Lâm, chợt lồm cồm đứng lên một bóng đen thon thả, hai ngày qua đối với thằng Thiên ly kỳ như trong phim. Từ nhà Tuyết Nga trở về trường, nó mệt mỏi leo lên giường muốn đánh một giấc tới sáng, mặc kệ ông Lâm cào nhào chửi rủa, chửi chán ông lại xách chổi đi quét sân trường, chưa ngủ được bao lâu. Nó lại có khách, hai vị khách kỳ lạ, xuất hiện giữa nhà như hai bóng ma, một ông lão chọc đầu, râu bạc trắng và một con bé xinh như mộng. Cặp đũa lệch này không làm nó quá ngạc nhiên bằng thân phận của họ. Cái gì mà điệp viên, cái gì mà hình cảnh quốc tế, lại còn gì đó police, rồi còn tội phạm quốc tế, lại muốn xác minh mối quan hệ của nó với cô giáo Ngọc Lan, địch chưa, mấy lần, mỗi lần mấy phát lại yêu cầu hợp tác, điều tra tất cả vì lợi ích quốc gia, rối mỏng mỏng, suýt nữa thằng Thiên đã xách chổi đập cho hai ông cháu một trận vì tội quấy rối giấc ngủ và xâm phạm đời tư công dân liêm chính. Nhưng ý định của nó chỉ lóe lên trong đầu rồi tắt ngúm, sau khi tận mắt chứng kiến con bé xinh xắn đó dùng một ngón tay mảnh mai đâm thủng tấm vách gỗ. Bạn không nghe nhầm, đúng thế, rất đơn giản, một ngón tay trần trụi đâm tới, phục một tiếng, lủng một lỗ, cứ như phim trường Hong Kong, thằng Thiên nín lặng nhìn cái lỗ, sơ xác tròn tròn trên tấm vách cho đến khi bừng tỉnh quay lại hai người đã biến mất, để lại trên đầu giường một chiếc điện thoại, thằng Thiên chẳng buồn nhìn, lăn ra giường ngủ ngay lập tức. Đến sáng nhìn lại chiếc điện thoại và cái lỗ trên vách, nó mới biết đêm qua mình không mơ. Sáng nay nó nhận một cú điện thoại, con bé xinh xắn giỏi chọt lỗ. đó nhờ nó tìm một bộ áo dài để trà trộn vào trường. Thằng Thiên suy nghĩ mãi mới quyết định hỏi mượn con Vi, sau đó thấp thỏm suốt vì không biết lúc nào con bé tới. Thế là từ sáng giờ, thỉnh thoảng nó lại thở dài, hỏi trổng một câu, ra đi, tôi biết cô đang ở đây. Ai ngờ lần này, con bé xuất hiện thật. Thằng Thiên đưa tay che ánh mặt trời chói chang, nheo mắt nhìn lên. Bóng đen đó nhẹ nhàng nhúng người nhảy xuống từ mái nhà, nền đất chỉ phát ra một tiếng phịch nho nhỏ, nếu không để ý cũng khó mà nghe được. Một khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt long lanh, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ hếch hếch kiêu ngạo và một đôi môi mím chặt nghiêm nghị lạnh lùng, tất cả những nét đó tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lẽo tựa băng sơn. Thằng Thiên thận thờ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể săn chắc uốn lượn của cô bé phô bày trong bộ đồ thun đen bó sát. Con bé này đẹp hơn rất nhiều so với ký ức ngái ngủ của nó ghi lại. Tại sao anh không nói anh có quan hệ với Hiền Mai? Con bé nhíu mày hỏi. Này này, nghe lén chuyện riêng của người khác không hay đâu nhé. Làm sao cô biết Hiền Mai? Chợt nghĩ lại thân phận của con bé, thằng Thiên bỏ qua ý định chất vấn. Tôi là người hỏi, anh là người trả lời, quan hệ của anh và Hiền Mai là như thế nào? Con bé không chút nhân nhượng, hỏi cứng, tại sao tôi phải trả lời cô? Thằng Thiên ngoan cố, anh không trả lời, tôi sẽ công bố bằng chứng hai cha con anh quan hệ với Thùy Vi và Tuyết Nga. Con bé dửng dưng đi lướt qua nó, đi thẳng vào căn phòng. Khoan đã, này này, có cần tuyệt tình vậy không chứ? Hai, thằng Thiên nhăn nhó lẹo đẹo đi theo con bé. Thôi được rồi, tôi và Hiền Mai cũng gần như với Ngọc Lan thôi. Nó thấy rõ ánh mắt khinh thường lóe lên trong mắt con bé. Nhưng cô quan tâm Hiền Mai làm gì? Không phải đối tượng điều tra chỉ có Ngọc Lan thôi sao? Tức tối, nó hỏi ngược lại, vì Hiền Mai là vợ của mục tiêu chúng tôi cần theo dõi. A hát, thầy Phương hiệu phó. Phải, hắn ta là một đối tượng cực kỳ nguy hiểm, có tầm ảnh hưởng đến an nguy quốc gia. A hát, mẹ nó chứ, thằng Thiên thấy gai ốc mình nổi đầy người. Vậy tại sao cô không bắt ông ta luôn cho rồi? Muốn bắt cũng không bắt được, tất cả tin tức tình báo của chúng tôi không được sử dụng làm bằng chứng trước tòa án, và lại chúng tôi còn phải nhờ hắn tìm kiếm ra bí mật cuối cùng, bí mật đó quốc gia cần thu hồi, bảo quản nghiêm mật. Cô bé nói, ánh mắt rất nghiêm túc. Vậy có phải bí mật đó liên quan đến Ngọc Lan? Thằng Thiên nhíu mày. Hôm nay tôi đã cho anh biết quá nhiều, bây giờ đến lượt anh kể rõ ràng cụ thể chuyện giữa anh và Hiền Mai cho tôi nghe. Con bé khoanh tay nói như ra lệnh. Hắc hắc, được thôi, muốn tìm hiểu tôi chinh phục cô Hiền Mai như thế nào hả? Tôi sẽ mô tả lại với cô từng chi tiết một, còn không lại đây. Nó ngồi xuống giường, bắt chéo chân nhịp nhịp. Hai, xem cô kìa, mặt mày cau có, khó chịu. Tôi cam đoan cô không biết cảm giác luyến ái nam nữ tuyệt vời như thế nào. Nếu có, cô đã không lạnh lùng trước một thanh niên to khỏe rắn chắc như tôi chứ? Nó chợt nín bặt trước một họng súng đen ngòm lăm lăm, chĩa thẳng giữa trán cô gái, nét mặt sắt lạnh, nghiến răng rít lên từng tiếng. Anh còn nói thêm một tiếng, tôi cũng không ngại làm giải trình với cấp trên về lý do tại sao tôi bắn anh đâu. Này này, súng đạn vô tình. A hát, thằng Thiên vẫn nhe răng cười, tay gạt nhẹ nòng súng khỏi trán mình. Đây là cách cảnh sát các cô gọi là hợp tác. A hát, đúng là không có chút thành ý. A hát, cô gái nheo mắt nhìn chằm chằm thằng Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Đôi môi đỏ hồng mím chặt, tay cầm súng run rẩy kềm nén. Cô bé tên là Phương Trinh, 22 tuổi, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt và vóc dáng ai cũng nghĩ cô bé chỉ khoảng 17. Đừng nhìn vẻ bề ngoài non tơ mà lầm, Phương Trinh đã trải qua 8 năm đào tạo nghiệp vụ cảnh sát đặc nhiệm và 2 năm truy lùng tội phạm quốc tế, hành sự quyết đoán. không mềm lòng trước bất cứ hoàn cảnh nào, nên cô bé được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng này. Ban đầu, cô bé khá thoải mái khi biết đối tượng cần tiếp xúc và thuyết phục hợp tác của mình là một gã thanh niên nông thôn bằng tuổi, có quan hệ mật thiết với cô giáo Ngọc Lan, nhưng không nghĩ đến hắn cũng có quan hệ thể xác với Hiền Mai, đối tượng thứ hai cần theo dõi của cô. Còn tệ hại hơn như vậy, Phương Trinh phát hiện ra thằng Thiên là một tên gàn dỡ, nham nhở, nói nhiều và đặc biệt ánh mắt soi mói gian tà luôn chằm chằm vào cô, làm cả người cô bé cứ nhột nhạt không yên. Mới gặp hai lần mà Phương Trinh suýt mấy phen muốn đè hắn xuống đập một trận tơi bời. Đánh sưng phù hai con mắt đó, cấp trên trách mắng thì sao, cô bé vẫn có thể đổ lỗi cho hắn làm cản trở công vụ, gây ảnh hưởng đến mục tiêu nhiệm vụ và an nguy quốc gia. Phát hiện đôi mắt đẹp của cô bé nheo lại, sát khí dâng lên, thằng Thiên đang huyên thuyên liền im bặt, giỡn chơi nhiêu đó đủ rồi a hát, đúng là con gái chơi với vũ khí sát thương quanh năm suốt tháng. Chút nữ tính cũng không còn, nó lấy bộ áo dài xếp ngay ngắn trên đầu giường đưa qua, thay vào, tôi ra ngoài chờ, nó dúi bộ đồng phục vào tay con bé, phủi đít đi ra cửa. Bên ngoài có người đang tiếp cận, Phương Trinh nói khẽ, không sao, chắc mấy thằng học sinh trốn ra sau này hút thuốc thôi, thằng Thiên nhún vai. Cô cứ thay đồ đi, tôi sẽ ra đuổi chúng. Thằng Thiên mở cửa đi ra ngoài, lời con bé nói chính xác. Nhưng hai người đang bước tới lại không phải học sinh mà là thầy hiệu trưởng và thầy tịnh trưởng ban xử lý kỷ luật của trường. Thằng Thiên nhăn nhó bước tới. Không biết có chuyện gì mà hai vị quá cố đến đây, nó nhe răng cười tâu tuét trước khuôn mặt sượng cứng của hai lão già. Cái gì mà quá cố hả, thầy tịnh trách cứ thật khẽ. Không phải cậu định nói là quá bộ sao, a hát chết chết cái miệng nói bậy, xin lỗi, thằng Thiên như bừng tỉnh, lúng túng. Đã thất học còn chơi chữ, ý tôi là quá bộ, không biết hai thầy có chuyện gì mà đến đây. Thầy hiệu trưởng nheo mắt trầm ngâm nhìn thằng nhỏ cà dởn trước mặt mình, có gì đó mách bảo ông, đừng để vẻ bề ngoài vô hại của nó lừa gạt, không có gì, ông nói. Tôi vừa tránh qua thằng Thiên, rảo bước đến cửa phòng, a hát tốt, tốt lắm, thằng Thiên hốt hoảng chạy theo, cố tình chặn đường ông. Chỉ là thế này, trong phòng hơi ít đồ đạc, cha con tôi lại không nề nếp lắm, quăng vứt lung tung, hơi ngại với hai thầy, hay là bữa khác a hát, bữa khác tôi mời hai thầy dùng cơm một bữa, không cần. Đàn ông với nhau mà ngại gì, thầy hiệu trưởng cười cười, vỗ vai thằng Thiên gạt nó sang một bên, bước tới. Không phải cậu chưa thấy phòng làm việc của tôi, cũng ngổn ngang bể bộn, a hát, đúng, đúng, tôi thừa nhận thầy nói đúng, ui cha, cái văn phòng gì mà, sách vở vứt lung tung, như một cái ổ chuột. Thằng Thiên lại bước tới, ủng hộ nhiệt liệt và chắn trước mặt ông, a hát hem, thầy tịnh ho khô một cái, ánh mắt dán xuống đất, thầy hiệu trưởng trừng mắt nhìn khuôn mặt cười tâu tuét của thằng Thiên. Môi ông đang run run giận dữ, chợt nở một nụ cười hiền hòa, gật gật đầu, bước tới, cậu Thiên, không biết gần đây cậu có nghe tin đồn ở trường không? Nhiều người nói cậu cặp bồ với con bé Vi lớp 11A5, ông nhìn nó thật sâu, a hát, trời ơi, ai nói năn bậy bạ vậy, thằng Thiên nhảy dựng, khóc thét lên như bà quả phụ mang tiếng gian dâm. Con bé đó còn chưa lọt vào mắt xanh của tôi đâu a hát, thằng nào con nào ăn mắm ăn muối đồn thổi lung tung, thầy hiệu trưởng, thầy phải đứng ra minh oan cho tôi, tiết hạnh của tôi bị vấy bẩn a hát, ha ha, thầy tịnh cố nén cười, mặt đỏ bừng, vẫn lẽo đẽo theo sau thầy hiệu trưởng. Cậu không cần phản ứng mạnh như vậy, vàng thật sao sợ lửa chứ, nếu cậu không có, thì những lời đồn bậy sẽ tự động lắng xuống thôi. Ông bước tới đặt tay lên tay nắm cửa. Hai, thầy hiệu trưởng muốn vào nhà chơi a hát, thằng Thiên chợt nói lớn. mời vào thôi, nhưng tôi nói trước là trong nhà hơi hôi a hát, mấy bữa trước giải thuốc chuột, không biết mấy con chuột chết chỗ nào, chưa tìm ra a hát. Thầy Tịnh mặt tái mét, khẽ kéo cổ áo sơ mi cao lên một chút, thầy hiệu trưởng tươi cười như không, kéo cửa, bước vào, thằng Thiên đi sau cùng, hồi hộp nhìn vào trong, căn phòng trống rỗng như nó đoán trước. Con bé Phương Trinh bốc hơi mất dạng như một bóng ma, kể ra mới ly kỳ, cả căn phòng vẫn kín mít, không có một khe hở, thì con bé chui đường nào, không lẽ nó có thuật xuyên tường? Mặc thầy hiệu trưởng và thầy Tịnh đang tìm kiếm chứng cứ gì, thằng Thiên cũng tò mò ráo rác xung quanh, nó ngẩng đầu nhìn lên trần, chợt cả người chết sững, trên trần nhà, sát mái tôn. Một cơ thể thon dài trắng muốt bám cứng trên thanh xà gỗ, Phương Trinh mặt đỏ bừng, đu cả người áp sát mái tôn nóng hừng hực, hai bàn tay gồng cứng sau lưng bấu chặt thanh xà. Hai chân dang rộng đạp vào hai thanh gỗ ngang, cả cơ thể cô bé lồ lộ, nửa thân trên khoác hờ mảnh áo dài trắng, nửa dưới chân trụi chỉ che đậy bởi một chiếc quần lót thể thao mỏng dính. Cô bé trừng mắt nhìn xuống thằng Thiên như đe dọa, nó lại cứ làm ngơ, miệng há hốc, nước miếng tứa ra mép, hai mắt lăm lăm nhìn ngắm những khoảng da thịt mịn màng lộ ra của cô bé. Một bên bầu vú mơn mởn trong áo ngực đó sao mà trắng muốt mịn màn như thế, khối thịt đó mà ngậm ngập răng sẽ đàn hồi như thế nào a hát, còn cặp đùi thon dài này trường túc bất chi lao a hát, nếu gác lên vai mà cưỡi thì tuyệt vời biết bao, ôi cái mu đó sao mặc vải trắng mỏng như thế chứ. Cả đám lông tơ cũng phơn phớt hiện ra, hai chân lại còn mở rộng như vậy, hai mép nổi cụm lên kìa, thật là muốn giết người a hát, thằng Thiên bột miệng than thở, sao, có chuyện gì? Thầy Tịnh nghe nó nói gì đó, quay lại, toan ngẩng đầu lên nhìn, thằng Thiên giật mình, phản ứng thật nhanh, á, trời ơi, cậu này, thầy Tịnh hét lên đau đớn. Ôi, chết, tôi xin lỗi thầy, tôi vừa thấy một con chuột lắc chạy ngang qua, lại giẫm phải chân thầy, xin lỗi nhé, thằng Thiên luống cuống, cúi xuống lau lau chiếc giày tây bóng lộn còn in một vết dép lào to chẳng, thôi, thôi được rồi, không cần, để tôi ra ngoài đứng, mắc công cậu lại đập cả chân kia thì khổ, thầy Tịnh nhăn nhó. Cả nhắc từng bước ra ngoài, thầy hiệu trưởng chẳng buồn để ý hai người bên này nhộn nháo, ông cúi người xem dưới gầm giường, rồi nhìn quanh ráo rác, thằng Thiên đứng bên cạnh thấp thỏm nhìn lên. Dưới mái tôn hừng hực nắng trưa, khuôn mặt Phương Trinh đã đỏ bừng, lấp tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi hòa vào nhau, chảy dài trên gò má cô bé, chảy xuống cằm. Chịu nặng, nặng dần, tách một tiếng vang nhỏ trong trí óc của thằng Thiên và Phương Trinh, hai đứa trợn mắt, dõi theo giọt mồ hôi long lanh lao xuống giữa trán thầy hiệu trưởng. Phương Trinh nhắm mắt thở dài, như một đoạn phim chiếu chậm, thằng Thiên vươn cánh tay quét ngang nhanh đến mức ống tay áo nó phần phật trong không khí. Chát cậu, thầy hiệu trưởng trợn mắt, liếc nhìn bàn tay nó còn dán trên trán mình, đôi mắt đỏ bừng long lên, song sọc. Xin lỗi, đừng hiểu lầm a hát, có con ruồi thì hay đậu lên bãi cứt vậy mà hôm nay nó lại muốn đậu lên, lên, thằng Thiên rút tay lại, giấu sau lưng, con ruồi sao? Thầy hiệu trưởng gầm lên, cậu gan lắm, tôi đã quá dễ dãi để cậu giỡn mặt rồi, con ruồi đâu, cậu đưa tay ra xem, đừng nói với tôi là nó bay mất vì không có nó, ngay chiều hôm nay, cha con cậu hai người dọn ngay ra ngoài trường cho tôi, làm gì nghiêm trọng vậy chứ, tôi cho thầy đập ruồi trên mặt tôi lại, được chưa, thằng Thiên cười nham nhở. Lấy tay thầy hiệu trưởng đặt lên mặt mình, tôi không cần, cậu giở tay ra ngay, ông hùng hổ bước tới, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cánh tay giấu sau lưng của thằng Thiên. Nhưng mà tôi quả thật đưa tay ra, thôi được rồi, thằng Thiên đưa bàn tay nắm chặt ra, miệng vẫn lải nhãi. Bàn tay thôi mà, có gì đáng xem chứ, tôi có nhiều thứ đáng xem hơn đó, mở tay ra, thằng Thiên từng ngón, từng ngón mở chậm chậm, tim nó cũng đập thật nhanh, năm ngón tay xòe đủ, giữa lòng bàn tay hơi ươn ướt, còn lại trống không, tôi đoán không hề sai, cậu dám giỡn mặt với tôi, thầy hiệu trưởng. Gầm lên, tôi sẽ cho cậu biết giới hạn cuối cùng của tôi là như thế nào. Thầy Tịnh đâu? Dạ, em nghe. Thầy Tịnh ứng tiếng từ bên ngoài. Thằng Thiên nhăn nhó cúi nhìn sàn nhà, ngón chân di di dưới đất, chợt một cái gì đó rất nhỏ rơi xuống sát mặt nó. Nó nheo mắt nhìn kỹ thì ra là một con ruồi còn dãy giụa run rẩy. Thằng Thiên ngạc nhiên nhìn lên trần nhà, phát hiện con bé đang le lưỡi rụi rụi vào cổ áo, quá lợi hại rồi. Nó nghĩ đến một con tắc kè bắn lưỡi ra bắt mồi, nó mừng húm la lên. Đây, nó đây rồi, thầy xem đi, đâu phải tự dưng em phi lễ với thầy chứ. Tay nó chỉ con ruồi còn ngọ nguậy dưới nền đất. Thầy hiệu trưởng nhíu mày, thầy Tịnh cà nhắc đi tới cũng nhìn không hiểu chuyện gì, toan hỏi, đây là, a háp, sao chán thầy, không có gì hết, đi thôi. Thầy hiệu trưởng hầm hầm, trên trán còn in một bàn tay đỏ bừng, bước nhanh ra khỏi phòng. Thầy Tịnh hít hà cả nhắc bị bỏ lại một quãng xa, trở lại trong phòng, thằng Thiên ngay lập tức đóng kín cửa, không quên cài then khóa, khi nhận chấp nhận hợp tác với hình cảnh quốc tế. Thằng Thiên còn suy nghĩ rất đơn giản, một phần vì nó tò mò về lý do họ điều tra Ngọc Lan, nếu cô bé có tội gì nho nhỏ lấp liếm được, nó sẽ ra tay. Phần còn lại là nhan sắc xinh đẹp hấp dẫn của nữ điệp viên Phương Trinh còn đang treo mình trên kia. Thằng Thiên nhìn lên, chợt hốt hoảng nhúng người vọt tới, hai cánh tay nó giơ ra, vừa kịp đón lấy thân thể mềm mại của cô bé ngã xuống từ trần nhà. Phương Trinh mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi rịn ướt toàn thân, ánh mắt tan rã đờ đẫn trên hai cánh tay rắn chắc của thằng Thiên. Cô bé cố dậy dụa vài cái rồi thiếp đi, cảm nóng rồi. Hai, thằng Thiên chép miệng bế cô bé đặt lên giường. Thằng Thiên rất có kinh nghiệm về chuyện này, ở dưới quê nó, con nít chết đuối khi chơi nhảy cầu, phần lớn không phải do bơi yếu, mà vì cảm nóng, hay còn gọi là cảm nắng. Cảm lạnh thì ai cũng biết, nhưng đối với cảm nắng người ta lại nói là say nắng. Thật ra say nắng chính là giai đoạn đầu của cảm nắng, người bình thường không đội nón đi ngoài nắng giữa trưa, có thể say nắng đến choáng váng bất tỉnh. Nhưng cô bé này áp sát cơ thể mình dưới tấm mái tôn, một vật hấp thu và giữ nhiệt, dùng ý chí mạnh mẽ vượt qua cơn say, nhưng cái nóng lại ngấm sâu vào cơ thể thật nghiêm trọng. Thằng Thiên loay hoay tìm cái khăn, mang theo một cái thau nước lạnh đến bên giường. Điều con bé cần hiện giờ là chậm rãi giải nhiệt, đến khi cơ thể trở lại nhiệt độ bình thường, nó nhẹ nhàng đỡ lưng cô bé lên, cởi bỏ lớp áo dài khoác hờ chưa kịp cài nút. Nó lau khắp khuôn mặt xinh đẹp, chiếc cổ thẳng tắp tròn lẳng và cả vùng ngực phập phồng bên ngoài áo ngực, nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy tựa vào ngực nó, lại thấm nước lau hết tấm lưng mịn màng. Khi thằng Thiên luồn tay vào lớp vải thun nịt ngực phía sau lưng, toan kéo lên một chút thì bất chợt một vật cứng lạnh buốt dí sát đũng quần nó. Anh đừng buộc tôi phải bóp cò, giọng Phương Trinh yếu ớt thì thào, hai mắt vẫn nhắm chặt mê man. Hừ, tôi đang giải nhiệt cho cơ thể cô đấy, cô muốn thế nào, bắn tôi sao? Thằng Thiên chẳng quan tâm đến lời đe dọa của cô bé, kéo lưng áo lót cao lên tới sát nách trước ngực nó, cảm nhận hai khối mềm mại vừa bung ra phập phồng. Cô bé im lặng thở dồn dập nhưng vẫn không rút khẩu súng ra khỏi hạ bộ nó. Tôi không hiểu người ta dạy cô cái gì, bắn ân nhân của mình sao? Mới nãy tôi không đón kịp cô thì bây giờ cô đã nằm đó với nải chuối, ba cây nhang dưới chân rồi. Tay nó không ngừng lau khắp lưng cô bé, miệng không ngừng lại nhãi, tôi cũng không hiểu cô làm thế nào, trên người chỉ có mỗi đồ lót, lại nhét khẩu súng ở đâu được chứ, tưởng làm ảo thuật thì hay lắm sao? Còn chuyện con ruồi nữa, cô có còn là con người không? Bắt chước tắc kè dùng miệng bắt ruồi sao? Quá kinh tởm rồi, hi hi. Phương Trinh buột miệng cười, chợt im bặt kềm nén, mặt đỏ bừng lên. Khẩu súng lặng lẽ rút lại, đặt sang bên cạnh, nhưng có vẻ cô bé còn rất đề phòng với thằng Thiên, bàn tay hờ hững như sẵn sàng chộp lấy bất cứ lúc nào, cười thì cười đi, kềm nén cái gì chứ? Thằng Thiên xả nước, cầm chiếc khăn đưa vào giữa ngực hai người, chậm chậm lau quanh hai bầu vú căng tròn săn chắc của Phương Trinh, con bé mím môi nín lặng, cánh mũi phập phồng. Hơi thở thơm ngát phả vào cổ nó, thề có trời, nó muốn ném quách cái khăn đi, dùng chính bàn tay mình để vuốt ve khắp hai khối êm nhu đàn hồi này, ngồi sát nhau như thế này. Nó có muốn cũng không cúi nhìn được, nhưng dưới lớp vải ẩm ướt, nó cảm nhận được núm vú nhỏ xinh của cô bé đang săng cứng lên. Nổi cộm, nó lén lút bóp nhẹ nhẹ lên khối thịt căng kín lòng bàn tay. Phương Trinh run lẩy bẩy, tim nhảy loạn như điên. Từ lúc nhận đào tạo đặc nhiệm đến giờ, dù đương đầu giữa sống và chết, cô bé vẫn chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. Thằng Thiên lại xả khăn, vo tròn trong lòng bàn tay, tiếp tục cần cù lau chùi quanh hai bầu vú căng tròn của con bé. Những ngón tay nó vô tình lướt trên làn da mịn màng, rồi cọ nhẹ quanh hai núm vú săn cứng. Phương Trinh im thin thít, khuôn mặt xinh đẹp gối lên vai thằng Thiên, đôi môi đỏ hồng hé mở lộ ra những chiếc răng trắng đều như ngọc. Thằng Thiên mê man nhìn xuống con bé, môi nó áp sát, đột nhiên một vật cứng ngắt, khẩu súng trong tay con bé lại lăm lăm chĩa thẳng vào hạ bộ căng cứng của nó. Anh mà, Phương Trinh vừa lên tiếng đe dọa, không ngờ thằng Thiên bất chấp hôn xuống, lấp kín miệng con bé bằng đôi môi ấm áp của mình, con bé trợn tròn hai mắt, khẩu súng nhấn chặt vào người nó, nhưng không tạo ra chút giá trị uy hiếp nào, thằng Thiên say mê mút đôi môi đỏ mọng ngọt lịm của Phương Trinh, lưỡi nó lướt đôi môi cọ quanh hàm răng trắng ngọc của con bé, hơi thở con bé thơm ngát dồn dập, hàm răng rụt rè hé mở ngay lập tức bị lưỡi thằng Thiên luồn qua vồn vã. Chiếc lưỡi nhỏ bé của Phương Trinh yếu ớt vụn về né tránh, nhưng vị ngọt ngào của nụ hôn đã hòa tan trong miệng hai người. Đôi mắt cô bé nhắm chặt, khẩu súng rơi tuột khỏi tay nằm ngay trên đùi thằng Thiên, bàn tay níu chặt áo nó, chiếc khăn ướt trong tay nó cũng rơi xuống, để bàn tay trần trụi thỏa mãn sung sướng đặt lên bầu vú căng tròn mân mê thật khẽ. Bày tay Phương Trinh vô thức muốn ngăn cản, nhưng thiếu đi một phần quyết liệt lại thêm phần thổn thức. Ngón tay thằng Thiên miết lên chiếc núm vú xinh xắn, cả bàn tay lại bao quanh xoa nắn cả bầu vú săn chắc. Cơ thể con bé đỏ bừng, ngực ưỡn lên dưới bàn tay ma thuật của nó. Nụ hôn của thằng Thiên rời đôi môi đỏ mọng hổn hển xuống chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp. Phương Trinh nhắm nghiền hai mắt, hai bầu vú phập phồng hồi hộp. Đôi môi ấm áp của thằng Thiên hôn quanh bầu vú căng tròn săn chắc, hé lưỡi liếm nhẹ lên núm vú đỏ hồng day dứt của Phương Trinh. Ôi, Phương Trinh rít lên thật khẽ, hai tay vụng về không ngăn được cái miệng tham lam của thằng Thiên ngậm kín bên núm vú. Bàn tay thằng Thiên vòng qua bờ eo nhỏ nhắn, kéo ghì cơ thể con bé lên trước. Thằng Thiên áp mặt lên bầu vú êm ái, lưỡi lê dài đánh quanh quanh chiếc núm vú đỏ hồng xinh xắn như một nụ hoa, môi nó chụm lại mút say mê. So với Thùy Vi, Tuyết Nga, Ngọc Lan và cả Hiền Mai, bầu vú Phương Trinh thật khác. A hát qua những năm tháng tập luyện gian khổ, chúng không nhỏ đi mà săn chắc đàn hồi đến tuyệt vời. Thêm một điều đặc biệt nữa, có lẽ vì đặc thù của nghề nghiệp, cơ thể con bé không có chút mùi hương nào, mồ hôi trên người cũng không thơm, càng không hôi. Con người là loại động vật ăn tạp nhất trên thế gian, phải ăn uống như thế nào mới giữ được cơ thể như vậy chứ? Thằng Thiên lại thích sự tinh khiết thuần túy như vậy, nó cảm giác như mình như kẻ đeo bao cao su quanh năm, chợt được tháo bỏ. Da thịt mịn màng, mồ hôi long lanh trong suốt như giọt nước, nó le lưỡi liếm khắp hai bầu vú con bé, như muốn nuốt hết những giọt mồ hôi lấm tấm đáng yêu, nó mê mẩn bóp hai bầu vú vung lên, vùi mặt vào, miệng há hốc hít hà sung sướng, miệng lưỡi nó khô khan bú mút dã rời như lần đầu tiên được hôn ngực con gái, cơ thể con bé vặn vẹo, tấm lưng cong oán ưỡn ra. Bờ mông tròn trịa nhấp nhỏm không yên, bàn tay nó nhẹ nhàng nâng đỡ lưng con bé, ngã người ra sau thật chậm, thằng Thiên như một thành viên của đội tháo dỡ bom chuyên nghiệp. Nó biết rất rõ, Phương Trinh còn đang choáng ngợp trong cảm xúc mới lạ đầu tiên, chỉ cần cô bé chịu nằm xuống giường, tỷ lệ thành công của nó sẽ nhảy vụt lên 80%. Nó vẫn say mê ngậm mút hai núm vú Phương Trinh, tay vẫn chậm chậm đỡ cơ thể con bé nằm xuống. A hát đừng mà, khi lưng vừa đặt xuống giường, Phương Trinh như bị kim châm, bật dậy hét lên. Thằng Thiên thở dài, chán nản, tháo dỡ thất bại, bom phát nổ. A hát con bé bưng kín mặt, đôi vai trắng muốt run rẩy. Chưa bao giờ cô bé sợ hãi như vậy, cảm giác này cứ thấp thỏm, sung sướng. Dây dứt đan xen mâu thuẫn, muốn buông bỏ thì không nỡ, cứ kéo cô bé lâng lâng mê muội. Phương Trinh lồm cồm ngồi dậy, mặc vội bộ đồ thun đen bó sát, dắt súng vào lưng. Con bé bước nhanh đến cửa phòng, dừng lại, không dám quay nhìn thằng Thiên. Nếu có lần sau, tôi sẽ không nương tay đâu, giọng con bé run run kềm nén. Hắc hắc, tôi cũng muốn nói chính câu đó, thằng Thiên nhe răng cười, lưỡi liếm liếm quanh miệng anh, cơ thể con bé run lên, nắm tay bóp chặt răn rắc, dù sao cũng cảm ơn anh, không có gì, chuyện như vậy lúc nào tôi cũng sẵn lòng, hắc hắc hừ. Phương Trinh mặt nóng bừng, chiều nay sẽ có việc cần anh.